vạn kiếp nan tao ngộ ngã kim kiên văn đắc thọ thì nguyện lại chân thiết nghĩa. Mời toàn thể an tọa.
Dạ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày nghỉ của quý vị ha, mà về đây để nghe pháp là chuyện rất tốt. Như cái bài mà quý vị vừa đọc đó, vô thượng thẩm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa. Qua bốn cái câu đó chúng ta đọc xong rồi, chúng ta cũng thấy hết những cái hiện tượng gì, những cái gì về giáo lý, những cái gì về thực tại, những cái gì về những cái lời Phật dạy ở trong 49 năm trường. Là vì khi bốn cái câu đó là của Ngài A Nan. Khi mà Ngài thâm nhập được kinh tạng, tất nhiên là thâm nhập được chân lý mà Đức Phật đã chỉ cái chân tâm cho Ngài, thì Ngài mới tán dương về giáo pháp của Đức Phật tìm ra. Thiệt ra giáo pháp tức là chân lý đó, mà chân lý thì sẵn có, chứ không phải ai sanh ra chân lý hay là chân lý. Chứ chân lý là một cái lý chân thật từ nghìn xưa tới bây giờ. Đức Phật dày công lắm, ở trong, theo như trong sử nói, phải trải qua rất nhiều kiếp số mới tìm, mới thể nhập được cái chân lý. Thì cái đó sau đúc kết lại là kêu là Phật Pháp hay là giáo Pháp. Thì cái câu đầu như quý vị mới vừa đọc đó là vô thượng thẩm thâm vi diệu pháp, là cái pháp nhiệm màu. Cái giáo pháp đó nhiệm màu. Nhiệm màu như thế nào? Thiệt ra mà nói thì Đức Phật cứ lặp đi lặp lại, nhắc tới nhắc lui từ cái thời pháp đầu tiên cho đến trước giờ nhập Niết Bàn. Quý vị nhớ bao nhiêu năm không? 45, 46 cho đến cái chỗ thì nói tới 49 năm. Thì vi diệu ở chỗ đó đó, nhiệm màu ở chỗ đó, là Đức Phật thường nhắc. Thiệt ra giáo pháp đó, chân lý đó, thật sự nó không xa ta đó, nó chính gắn liền với ta. Tất nhiên là chỉ cho trên chân tâm đó. Cho nên tìm Phật không cần tìm đâu xa. Tất nhiên là mỗi người thì mình đều có Phật, kêu là Phật tánh. Mà cái đó là Phật nhắc từ khi Phật mới thành đạo cho đến khi trước giờ nhập Niết Bàn, Ngài ân cần Ngài cũng nhắc đi nhắc lại cái điều đó đó. Ngài nói rằng các con phải tôn trọng giới luật làm thầy, bởi vì giới luật nó gắn liền với cái điểm đó. Cái này thì cái giáo lý nó hơi kêu là xa, hơi cao đó. Thành là chúng tôi muốn là diễn tả để quý vị nghe thấy cái pháp nhiệm màu, giáo pháp nhiệm màu. Thiệt ra nhiệm màu đó tất nhiên là không phải tìm ở đâu xa, không phải là thiên sơn vạn thủy đâu, mà chính là nó sát bên mình à. Mà nhiều khi mình không chịu tìm. Nó khó nổi là cái chân lý đó, cái chân tâm đó, bởi vì trải qua nhiều đời, nhiều kiếp, mỗi người chúng ta bị cái vọng nó nhiều quá. Cái vọng nó ngăn che, nó ngăn lấp, nó bao phủ hết. Do đó cho nên cái giáo pháp vi diệu đó, cái chân lý đó, cái chân tâm của mẫu chúng ta đó, bị vô minh che, bị ngũ ấm che, bị tất cả những cái vọng hoặc phiền não nó che. Thực sự cái giáo pháp đó đó kêu là cái giáo pháp nhiệm màu, rất là sâu thẳm, rất là tế nhị, rất là cao siêu, không có giáo pháp nào trên. Là cái điểm đó, cái điểm đó là điểm quan trọng đó, quý vị lưu ý ha. Ba thiên vạn kiếp nang tao ngộ, trăm ngàn muôn kiếp mới gặp được chứ không phải dễ đâu. Thường thường mình gặp những cái giáo pháp bên ngoài, những cái gì mà có thể dễ bên ngoài á thì lại dễ gặp. Còn cái tìm lại với cái mình tuy là dễ mà thiệt là khó. Tuy là khó nhưng mà dễ. Điểm đó nè, điểm đó mình phải hiểu. Thì cái lý thường thường, lý đạo vừa nhắc ở đây, chúng tôi nên phải nói những cái điểm đó trước để quý vị thấy, rồi sẽ giảng cái đề tài để quý vị thấy. Kêu là ba thiên vạn kiếp nang tao ngộ, trăm ngàn muôn kiếp khó gặp được. Thường thường mình gặp được á, là gặp được những cái gì cứ, chẳng hạn như bên ngoài, diễn tả những cái gì bên ngoài, mình dễ tin, dễ thấy, dễ hiểu, dễ nhận. Còn cái gì ở bên trong thiệt là, tuy là ở nó trong người mình, nhưng mà bị cái giọng như tôi vừa nói đó, giọng hoặc phiền não nó quá nhiều đi, do đó cho nên nhận chứ không phải dễ. Rồi Ngài A Nan, Ngài nói cái câu thứ ba kêu là ngã kim kiến văn đắc thọ trì. Ngài nói lên với Đức Phật, ngã là Ngài xưng là con này thấy, nghe, rồi được thọ trì nữa. Thọ trì nghĩa là coi như là nắm chặt, hiểu một cách thấu đáo. Bởi vì quý vị nên nhớ thế này nè, giáo lý của Đức Phật kể từng pháp môn hay là từng danh từ, cái mà mình nghe mở cái bước đầu thôi, rồi kế đó mình hiểu, rồi phải là nhận chân cái vấn đề đó nữa, phải nhận rõ ràng. Đến cái phần thứ ba, tức là cái phần nhận chân đó, nếu ai được cái phần đó thì màu dễ tiến. Thí dụ như tôi đơn cử, thí dụ như Đức Phật nói rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, thì mình là một chúng sanh chứ sao. Mình nhận, mình hiểu, nhưng mà mới cái đó mới cái lần đầu. Rồi từ cái nhận cái hiểu đó, nó đi tới cái gì? Nghĩa là biết qua loa, nhưng mà chưa có nhận chân được. Thiệt ra nhận chân được, tức là cái giai đoạn tôi nói đó vừa thứ ba. Khi mà mình nhận chân chắc chắn mình có Phật tánh, mình có cái bản tánh sáng suốt, mình có ông Phật của mình, thật sự mình nhận cái đó rồi, người mà nhận được cái đó rồi, thì cái vấn đề coi như là tiến tu đạo nghiệp cho đến cái chỗ giác ngộ hoàn toàn không có khó. Còn bây giờ để chúng ta có thể đọc sách, chúng ta hiểu, chúng ta nghe giảng, chúng ta biết, chúng ta nghe Đức Phật nói, thì chúng ta có thể nhận qua, nhưng mà chưa có trực nhận, tức là cái phần gọi là cũng như là tìm thấy rõ rệt. Thế kia mới vừa nghe hoặc là bóng dáng ở đâu nhưng mà chưa thấy. Do đó cho nên Ngài A Nan, khi mà Ngài ngộ được cái chân tâm do Đức Phật nói ở trong Kinh Lăng Nghiêm, quý vị thấy 10 quyển Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật trước hết là hỏi tâm, rồi Ngài A Nan Ngài chỉ 7 chỗ, không có cái chỗ nào mà trúng được hết. Mà sự thật mà nói, khi mà người còn mê á, thì dầu cho chỉ tới đâu đi nữa cũng vẫn sai như thường. Còn cái khi ngộ á, thì dầu chỉ ở đâu cũng trúng như thường. Nó cái điểm đó đó, thành ra mê với ngộ. Cho nên khi mà Ngài ngộ được rồi, Ngài trực nhận được rồi, thì Ngài mới nói 4 cái câu này. Nên thường thường trước khi tụng kinh hay là trước khi giảng pháp, nhất là mỗi thời kinh nào, hỏi quý vị đọc Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là đọc cái bài kệ đó, mà người ta gọi là cái bài kệ khai kinh. Cho nên để còn khai kinh kệ nữa, tức là cái bài kệ khai kinh, chứ sự thật là vậy đó. Kinh là gì? Là chân lý. Khai tức là khai thông, biết mình nhận chân được chân lý. Cho nên câu thứ ba Ngài nói rằng ngã kim kiến văn đắc thọ trì, con nay vừa thấy được, rồi vừa nghe được, rồi thọ trì, tức là nhận chân được cái chân tâm, nhận chân được mình có chân tâm. Mỗi người chúng ta đều có thể thành Phật hết. Kêu là hãy ngộ thì thành Phật, mà mê làm chúng sanh.
cũng mình không à. Đó.
Rồi tới cái câu chót, tức là câu thứ tư. Nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa, tức là con xin làm sao mà giải cho được. Đức Phật đã giải, chúng nghĩa là cho chúng con nghe hiểu rồi, mà làm sao để bây giờ đây mà giải tỏa, để giảng giải được cho tất cả ba tánh, tất cả muôn người đều hiểu được cái nghĩa chân thật của Như Lai. Nghĩa chân thật tức là cái nghĩa gì quý vị rõ không? Nghĩa chân thật tức là chân lý nó. Mà chân lý đó là gì? Tức là chỉ cho chân tâm của chúng ta đó. Thiệt ra mà nói á, đúng cái chánh pháp mà nói, chúng ta lập chùa hay là hiện bây giờ cần phải có lập hội, lập hè gì về Phật á, thì cái mục đích chính á, phải làm sao mà nghĩ tới cái điểm chính đó. Nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa đó, tức nhiên là làm sao cho ba tánh vạn dân, cho tất cả mọi người đều nhận chân được cái điểm mà mình có tánh Phật, mình có cái vị Phật của mình. À, cái điều đó là điều rất quan trọng. Hiện bây giờ chính ngay trong giới Phật tử mình, chứ đừng có nói đâu xa, quy y rồi, thọ phai rồi, có nhiều người ở chùa rồi đó, mà cũng lơ lửng lửng lơ, chưa nhận rằng mình có ông Phật của mình. Thì khi mà nhận chân được mình có Phật tánh rồi á, thì cứ theo cái phương pháp đó để mà làm cho Phật. Phương pháp đó là phương pháp gì? Tất nhiên giờ bây giờ Đức Phật chế luật ra, giảng kinh ra, nói luận ra, là mình theo những cái đó mình hành trì. Bởi vì sao? Bởi vì trước đây á, là mình hành trì nó ngược hết à, nó ngược đời hết à, thấy không? Thành thử ra bây giờ làm sao mình hành trì lại cho nó đúng với cái lời Phật dạy, để làm chi? Để cho Phật tánh của mình, để cho cái chân lý mà Đức Phật tìm ra đó. Đó, không biết quý vị có nhận chân cái điểm đó, vì tôi nói nó hơi vòng vòng, hơi sai giờ nó, nhưng mà nói thẳng là như thế này nè, mỗi người chúng ta đều có tâm Phật chắc chắn như vậy, nhưng mà tại vì lâu đời lâu kiếp mê mờ, rồi bao nhiêu cái phiền não vọng hoặc trọng trược tập quán đủ kiểu hết nó bao vây, do đó cho nên cái Phật tánh không hiện lộ được. Bây giờ Đức Phật biết chắc như thế, bởi vì sau khi ngài thành đạo, quý vị còn nhớ mà, ngài thành đạo với cội Bồ Đề rồi thì ngài tuyên bố liền, ngài nói rằng thành Phật chính là ngài thành ông Phật của ngài. Chắc chắn như vậy chứ không phải ông Phật đó ở đâu tới hết trọi trơn á. Do đó cho nên bây giờ mình làm sao mình trao dọn, người nào cũng có hết. Do đó cho nên điều có người thì trao dầu dễ một chút, là quý vị biết tại sao không? Nghiệp nhẹ, vọng hoặc nó nhẹ. Còn người trao dầu khó khăn là vì cái vọng hoặc trung bình, với lại nó nhiều đời nhiều kiếp quá. Còn có nhiều người thiệt là trao dầu không có nổi, nên là làm không thế nào được hết. Tất nhiên là bị cái hắc nghiệp vô minh nó che phủ hết, nhưng mà ở trong nó vẫn có Phật tánh rồi. Đó, thành thử là chúng ta phải cố gắng tối đa. Khi chúng ta hành sự thì cứ nhìn lại là Phật dạy à. Ví dụ như bây giờ sao mà rắc rối quá, cái hồi mình mới bước chân tới ngưỡng cửa đạo, mình tưởng đâu chắc dễ lắm, nghe có nhiều kinh nhiều kệ nói tu dễ lắm, không có gì hết á. Nghĩa là chừng vài ba tháng hay một thời gian ngắn sẽ thành Phật, không có gì khó hết. Thì cũng ham lắm, nhưng mà bước vô rồi sự thật mà nói thì cứ càng đi thì thầy càng thấy khó, càng thực hành thì càng thấy khổ đau đủ thứ hết. Rồi nhiều khi là trách lại, không trách mình mà là trách các bề trên, nói tại chắc là Phật không linh đâu, chắc là các vị thánh không linh đâu, tại sao vậy? Chứ thiệt là linh lắm, chứ không phải không linh đâu. Nhưng mà khi nào mà cái điển quang của mình á, tức là nói một cách dễ hiểu là cái Phật tánh á, mà nó liên quan với cái điển quang của các ngài á, thì mình nguyện cầu cái gì, muốn cái gì cũng đều được. Còn ngặt gì bây giờ chưa, nó ngăn cách bởi vô minh. À, do đó cho nên khó. Rồi những cái gì mà nó xảy ra không được như ý mình muốn á, là những cái giọng hoặc những cái nhân đời trước nó thuần thục, cho nên bây giờ nhờ mình phát tâm, nhờ mình tiến tới con đường sáng, cho nên những cái đó nó chậm hoặc nhiều hoặc ít. Cho nên chính trong lúc đó người hiểu được đạo lý rồi thì tiến lên nữa không có cái gì người ta sợ hết. Nhưng mà người chưa hiểu đạo lý thì dám bỏ giữa đường hoặc là dám thoái tâm lui bước chắc chắn. Thì trước khi mà giảng đề tài chánh thì chúng tôi muốn nói qua về cái giáo lý của đạo Phật như thế. Thì hôm nay đây chúng tôi muốn chỉ giúp góp cho quý vị cái ý kiến cũng ở trong cái vòng mà tôi vừa nói đó, là như thế này, là chúng tôi thiệt ra bữa nay giảng cái hai chữ thôi, chữ tâm và chữ tánh. Tâm và tánh ai cũng có hết, lớn nhỏ già trẻ đông tây cổ kim da trắng da vàng da đen da đỏ đều có tâm và tánh hết. Tâm á là chỉ cho cái chân tâm, hay là cái danh từ khác á là Phật tánh á, tánh sáng. Phật là gì? Phật là sáng suốt, dễ hiểu lắm. Còn tánh là gì? Tức là cái tánh sáng. Hiện bây giờ đây, cái tánh mình không được sáng là bởi vì cái tánh nó đã nhuộm màu thế gian từ ngàn xưa tới bây giờ. Nó khổ nhất là cái chỗ đó đó. Chứ tâm nó có một thôi à, không có hai, không có ba. Nhưng mà nó hiện bây giờ nó trở thành 2, 3, 4, 5, 6 là tại vì lâu đời, lâu kiếp, nghiệp chướng nặng nề. Rồi tham, giận, kiêu, căng, si mê, lầm lạc, nó đủ hết. Bây giờ nhớ lại hoặc là trở lại thì thấy rằng cái con đường mình đi nó quá kêu là bụi bặm, quá trần ai, quá lai khổ, quá đủ thứ hết. Mà may lắm mà bây giờ gặp lại cái yến sáng mà Đức Phật đã có, rồi Ngài chiếu soi cho mình. Yến sáng đó là nói chung hết á, chứ không phải riêng Đức Phật có đâu. Còn mình cũng có, nhưng mà mình bị cái màn vô minh nó che. Cũng như cái viên ngọc mình có, mỗi người đều có một cái viên ngọc Mani Bửu Châu, là người ta nói thí dụ khác cho cái danh từ Phật tánh đó. Nhưng mà cái viên ngọc đó nó bị bùn, bị đất, bị nhơ, bị đủ kiểu nó đóng ở bên ngoài. Cho nên bây giờ có gì đâu, mình tu, mình tập là mình gọi bỏ, mình sửa lại, tu là sửa cho tất cả những cái lớp bụi, lớp nhơ, lớp trần, lớp ai lai khổ đó cho nó hết đi. Thì tự nhiên cái ngọc Mani nó sẽ chiếu soi năm sắc, năm màu đẹp ghê lắm. Đức Phật ân cần cứ nhắc nhở cho chúng ta hoài là các con hay là các ngươi hay là các ông hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Mà phải thắp cái đuốc gì? Thắp với cái đuốc chánh pháp. Bởi vì thắp cái đuốc chánh pháp Phật tánh mau hiện lộ lắm. Còn nếu mà thắp với cái đuốc tà pháp á thì Phật tánh khó lâu ngoài không. Mà chính mình có cái viên ngọc quý, trong kinh Pháp Hoa nói, trong các kinh đều có nói một cách này hoặc cách khác hết. Đó. Do đó cho nên chúng tôi chỉ giảng cho quý vị thiệt ra cái một chữ thôi, nhưng mà kèm cái chữ tánh. Bởi vì như tôi nói thí dụ trước đi rồi để giảng. Tâm, tánh. Tâm là thí dụ như là nước, còn tánh là cũng như sống. Tánh, tâm, tánh. Thì bây giờ quý vị thấy như thế nào? Nước với sống là một hay là hai nè? Một. Nhưng mà tại nó bị cái gió ba đào bảy động, cho nên bây giờ nó trở thành sống, phải không? Thành nó thấy là hai. Trên cái tướng thấy mình thấy nó hai, nhưng mà sự thật ở trên cái tính của nó có một. Cái tính ước của nước nó có một thôi, nhưng mà bây giờ nó có sống là tại gió. Trong nhà Phật thường ưa nói cái danh từ gọi là bát phong suy động. Tám cái thứ gió ở đời nó thổi cho nên tâm chúng ta động hết, động quá, động quá, động quá. Làm sao mà mỗi người chúng ta thêm được cái chữ bất nó ở trong á, kêu là bát phong suy bất động. Chừng đó là ngon rồi à, cỡ đó là cũng khá rồi đó. Cái này nó thổi mình động quá, chưa thổi động trước rồi. Bát phong suy động. Suy là thổi, là gió đó. Thành thử ra cái tâm của mình trở thành tính. Tính này, tính kia, đủ thứ tính hết. Cho đến trong nhà Phật phải mượn cái chữ tính đó mà đặt là Phật tính, Phật tánh. Là tánh. Thiệt ra đầu cái nguyên chất của nó là cái tánh sáng. Rồi do cái sự mê mụ bị tám cái luồng gió đó nó thổi. Hằng ngày nè, mình thấy nè. Tất nhiên là gì? Quý vị còn nhớ không? Đọc sách Phật còn nhớ không? Tám loại gió nó quan trọng lắm á. Mình mà bất cứ là ở đâu, ở chùa, ở trên núi, ở trong thành phố, bất cứ ở chỗ nào, mà nếu mình giữ đừng cho nó động được là người đã ngon lành lắm rồi. Còn nếu mà giàu ở đâu, giàu ở trên núi, trên non, giàu ở trong chùa, trong viện đi nữa, nhưng mà bị động luôn luôn thì cũng không được tiến đâu, không có được thể nhập chân tâm một cách dễ dàng đâu. Đó. Thì tám thứ gió đó là lợi nè, suy nè, gì nữa, hủy nè, dự nè, dự chứ, lợi, suy, hủy, dự, rồi gì nữa, sưng, sưng, rồi gì nữa, cơ, kế đó nữa là khổ và lạc. Đó, lợi, suy, hủy, dự, sưng, cơ, khổ, lạc, đó là tám cái đặc ngữ mà nói lên tám cái loại gió. Lợi là quý vị biết rồi, nó dễ hiểu. Cái gì mà hãy lợi 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 mà hãy lợi là cái tâm mình nó rối loạn hết mới có lợi, phải vậy không? Chắc chắn như vậy đó hả? Nó khổ lắm. Mà khi nào lợi đến, nghĩa là liên tục mà tâm vẫn nhất như, đó là số một đó. Giữ cho được cái đó đó, chúng ta bây giờ phải tập cho được. Mà hãy tập được cái đó rồi, dù xuất gia, dù tại gia, dù ở chùa, dù ở nhà, dù ở chỗ nào, cũng vẫn đắc quả thành công như thường. Cũng vì cái chỗ đó cho nên có nhiều người người ta chưa hiểu đạo. Người ta cứ nghĩ, ta nói rằng quý thầy thường thường hãy tu, hay là quý cô mà tu là phải đừng có nghĩ gì về cái lợi, hay là cái suy, hay là cái hủy gì, đừng có nghĩ gì hết thì mới tu được. Thì cái đó nói cho đúng ra thì người ta nói cũng đúng, không phải không sai, nhưng mà còn thấp lắm. Thiệt ra lên cao rồi á thì tất cả những thứ đó người ta không bao giờ cho động. Thì chẳng những là quý vị xuất gia tu hành đâu, mà ngay người Phật tử bây giờ cũng phải tập. Do đó cho nên Đức Phật mới để lại cho quý vị có cái Bồ Tát giới tại gia. Nó cũng vậy thôi, nhưng mà ở trong Bồ Tát giới tại gia dạy chúng ta cái điểm đó, tức là lợi là cái nguồn lợi, bất cứ là nguồn lợi gì đến. Suy tất nhiên là ngược lại, không có lợi lạc gì hết, càng ngày càng suy, càng ngày càng kém, càng ngày càng đi tới cái chỗ gọi là mai một. Suy lợi, suy suy, hủy hủy tất nhiên là hủy bán, chê bai. Dự tất nhiên là danh dự, nó đối với nhau hết á, lợi suy nó đối với nhau, quỷ dự nó đối với nhau. Xưng, xưng tất nhiên là xưng dương, đề cao lên, thấy không? Xưng cơ tức là cơ hiềm, chê bai, hoặc là trước mặt hoặc là sau lưng, cơ, xưng cơ. Khổ là ví dụ quý vị biết rồi, tam khổ, bát khổ, vô lượng chúng khổ đó. Lạc là vui, thì cả hai nó đi đâu với nhau? Lợi thì suy, hủy thì dự, xưng cơ. Thì bởi vì ở đời á, người ta nghĩ một chiều. Một chiều là sao? Cái gì mà khổ thì người ta cho đó mới là khổ. Còn những cái gì vui á thì người đời đa số ít có ai cho cái đó là khổ lắm. Nhưng mà cái người có tâm quyết đạo một chút, hiểu một chút á, thì chính cái vui mà cái vui trong trần tục, cái vui đối với cái khổ á, thì chính cái vui đó cũng còn nằm ở trong cái khổ, chưa phải là vui thiệt. Nhớ vậy đó. Thành ở trong tám cái loại đó người ta gọi là bát phong, suy động. Người con Phật tập làm sao á, bát phong suy bất động, đừng cho nó sao động. Sao động cái gì? Về tâm. Nào, do đó cho nên chúng ta giảng, chúng tôi giảng cái chữ tâm. Nè, chữ tâm này chúng tôi viết cho quý vị thấy đó. Thấy không, chữ tâm? Ai cũng có cái chữ này hết, chắc chắn. Đó. Tiếng Phạn kêu là citta, citta. Mình gọi là tâm rồi đó, chữ tâm. Do đó cho nên thường thường có nhiều người người ta nói có nhiều người rủ đi chùa hoặc là mời đi nghe pháp hoặc là đi lo cái việc thiện việc tốt, rồi có nhiều bạn trả lời câu nó thâu được rồi, đi cũng vậy làm cũng vậy, tôi lo nghĩa là tu tâm dưỡng tánh đủ rồi, thấy không? Quý vị cứ ăn chay cho nhiều đi, tôi không cần ăn chay nhiều mà tôi cứ lo tôi tu tâm dưỡng tánh là được rồi. Quý vị đi chùa nhiều, đi làm phước nhiều đi, tôi khỏi, tôi lo tu tâm dưỡng tánh đủ rồi. Thường thường là cách như thế. Nhưng mà bước lên một bước nữa, người ta hỏi chứ tâm như thế nào để mình tu, tánh như thế nào để mình dưỡng, thì không biết làm sao nói được. Mà đã không biết thì làm sao mà tu tâm dưỡng tánh được. Bởi vì thiệt ra mà nói tâm nó có một thôi, như tôi hồi nãy giờ tôi nói nó nước nó có một thôi, cái tánh nước của nước. Nhưng mà nó khổ là tại vì nó đã trở thành sóng gió rồi, trở thành ba đào bảy động rồi, thành ra bây giờ mình mới có tới cái chuyện gọi là hướng thiện nè, rồi phải pháp môn này pháp môn kia tu tập để chỉ để nó trở lại với cái nhất tâm bất loạn, nó trở lại được với cái trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Nếu nói về thiền, nếu nói về tịnh độ thì nó trở lại cái nhất tâm bất loạn. Quý vị nhớ cái sự thật có một ha. Thì các bạn nào đó người ta nói cái lý thì nghe được đó, nhưng mà trên cái phương diện hành sự đó thì nói như thế không thế nào được. Bởi vì chỉ nói cái lý suông không thì làm sao mà kết quả tốt được, thấy không? Phải hành. Do đó cho nên cái chữ tâm bây giờ đây, cái đề tài chính để cho quý vị biết á, là tu tâm và dưỡng tánh. Citta cha, cetasika cha. Đó, tu tâm dưỡng tánh. Thì cái chữ tâm, nhà Phật diễn tả từ đầu tới cuối, thiệt ra mà nói, Đức Phật giảng pháp trên 300 hội, Ngài giảng trọn vẹn trên 45 năm trường, có gì lạ đâu. Ngài kiểu là tóm lại một câu, Ngài nói rằng nhất thiết duy tâm tạo. Cho nên cái thờ pháp đầu tiên, cái thờ pháp đầu tiên của Đức Phật nói, nếu nói về cái lý cao á, thì Đức Phật nói cho người đời, nghĩa là chỉ cái tâm đây nè. Đức Phật Ngài nói cái gì? Ngài nói kinh Hoa Nghiêm. Nhưng mà nếu mà hiểu thông thường á, thì gọi là cái thờ pháp của Đức Phật đầu tiên, Ngài nói Tứ Diệu Đế. Thì Tứ Diệu Đế hay là kinh Hoa Nghiêm, thiệt là đầu tiên cũng diễn tả kêu là gì? Về cái tâm linh, nhân quả của thế gian, nhân quả của xuất thế gian, về phần Tứ Diệu Đế. Hay là nói tới kinh Hoa Nghiêm Avasankata Sutra thì cũng chỉ cái tâm, chỉ diễn tả rõ. Thì cái tâm đây là mỗi người đều có. Phật tìm ra được cái đó rồi, Ngài mới thấy rằng không muốn nhập niết bàn liền, mà phải ở lại trần gian để chỉ cho tất cả chúng sanh, cho người đời trở lại với cái bản tâm của mình, không đâu xa hết. Cho nên bất cứ một vị tu nào, một vị sư nào, một vị thầy nào, một vị nào mà gọi là tu tiến, quý vị, chúng tôi đưa ra một cái cây thước để quý vị đo giao ly. Nếu mà hỏi quý vị nào đó, giàu tu lâu tu mau hay là giàu già giàu trẻ gì mà gọi là hơi có vẻ như có bổn phận để mà nói đạo lý, mà hễ khi nào mà hễ nói với chúng ta rằng tu môn gì hay là pháp gì hay là cách gì đi nữa, mà cứ nói cái chuyện mà màu nhiệm thần thông biến hóa từ ở bên ngoài á, là sai. Quý vị nên nhớ, mà quý vị nào cứ chỉ cho chúng ta rằng muốn thành Phật, muốn thành tiên, muốn thành thánh, muốn thành hiền nhân quân tử trong dân, là phải làm sao để mà tu tâm sửa tánh hay là tu tâm dưỡng tánh, thì chắc chắn đó không có bao giờ sai chạy đâu. Do đó cho nên quý vị cứ như thế để mà nghiệm xét. Chúng tôi giảng rồi, quý vị nghiệm xét lại coi thử thế nào. Cho nên ngay như Đức Khổng Tử là một vị thánh nhân đó của Trung Quốc, dĩ nhiên là Ngài diễn tả cái chữ tâm ngộ lắm. Ngài diễn tả thì Đức Phật xưa kia cũng vậy, ở trong cái chữ Citta và tiếng Phạn Đức Phật cũng diễn tả không, bởi vì tâm nó có kêu là chia ra nhiều lắm. Ở trong hệ thống kinh điển Pali á, về cái chữ tâm này nè, người ta chia ra tới 88 loại tâm, hay là có một cách khác nữa, nó chia ra tới 121 loại tâm. Thì quý vị biết là như thế nào? Là bởi vì cái dòng tâm lý nó dễ sợ lắm, nhưng mà nó cũng từ ở nơi cái tâm chính mà ra. Cho nên chúng ta hiện bây giờ đang mang cái tâm này, tại vì cái vọng tâm nó nhiều quá. Cho nên tu tập sửa đổi lại là gì? Cho nó bớt cái vọng đó, để nó trở về lại cái chân tâm. Nên Đức Khổng Tử Ngài diễn tả cái tâm, Ngài nói rằng tam điểm như tinh tượng. Quý vị nhìn ở đây thấy nè, tam điểm ba chấm, một chấm nè, hai chấm nè, ba chấm nè, ba chấm đó nè, một chấm, hai chấm, ba chấm, tam điểm như tinh tượng. Ở xa xa quý vị nhìn thấy giống như ba cái ngôi sao à, sao đậm, sao lợt, sao đó, tam điểm như tinh tượng. Hoành câu tợ nguyệt tà, hoành là ngang, câu là cái lưỡi câu. Thường thường lưỡi câu là họ nằm như thế này nè, để mà câu cá, câu gì đó. Nhưng mà đây là hoành câu, cái lưỡi câu mà nó nằm ngang. Tợ nguyệt tà, quý vị thấy tợ là giống, mường tượng giống như là mặt trăng lưỡi liềm, mặt trăng lưỡi liềm, mặt trăng mà cỡ mùng mấy đó. Hoành câu tợ nguyệt tà, hai cái câu đó là Đức Khổng Tử Ngài diễn tả cái tâm. Xong, tam điểm như tinh tượng, hoành câu tợ nguyệt tà. Hai câu sau Ngài kết luận, phi mau tùng thử đắc. Phi là không phải bay đâu nghe. Phi, chữ phi này hơi khó. Phi này là mang. Mà chữ phi này đó, chữ phi là bay là nó khác, đúng không? Không. Chữ phi này nó lại là chữ phi này nè. Còn chữ phi là bay á thì nó khác. Chữ phi là bay thì nó rất gấu lắm. Chữ phi là bay là phi này nè, còn chữ phi này mà tôi đọc là phi này nè. Phi mau là mang lông. Phi mau tùng thử giác, nghĩa là mang lông đội sừng, làm tất cả những cái chuyện đau khổ trả nợ là cũng do tâm này. Ngài diễn tả rất hay, thấy không? Phi mau tùng thử đắc, tố Phật giả do tha. Tố là làm, cũng như tác, tác Phật, tố Phật giống nhau. Nghĩa là làm Phật tác tổ cũng do tâm này. Quý vị nên nhớ vậy đó. Nghĩa là làm Phật tác tổ cũng do tâm này. Do đó cho nên chúng ta phải tìm lại cái tâm của mỗi người chúng ta. Chúng ta phải làm thế nào để cho trở lại chính đáng cái tâm của chúng ta. Đó là nói về diễn tả cái chữ tâm. Qua đến cái chữ tánh. Chữ tánh, đó quý vị thấy không? Chữ tánh, chữ tánh á, thì cũng là chữ tâm đứng bên. Cái chữ này người ta gọi là chữ tâm đứng nè. Tâm đứng nè. Còn cái chữ này quý vị biết không? Quý vị nào biết chữ này chữ gì? Nậu nguyên chữ này không chữ gì không? Sanh. Thấy không? Cái tâm sanh ra. Cho nên trong kinh có cái câu kêu là tâm sanh nhất thiết pháp sanh, tâm diệt nhất thiết pháp diệt. Cùng lấy cái ý đây. Khi mà cái tính của chúng ta mà nó kêu là vọng tưởng khởi lên loạn động rồi á, thì nó sanh tất cả sự vật. Thành là tâm sanh nhất thiết pháp sanh, tâm diệt nhất thiết pháp, nhất thiết là tất cả. Thì cái chữ này là tâm đứng nè. Tiếng Phạn kêu là cetasika, một chữ. Tâm là citta, còn tánh á, cái thiệt ra cái chữ cetasika tức là tâm sở. Tâm sở là cái tâm này nó thuộc sở hữu của tâm, của tâm, của tâm chính, cho nên gọi là tâm sở. Gọi đó cetasika tức là tâm sở. Tâm sở thì cái danh từ của thường thường ta nói là đó là cái bản tính, cái tính chất, hoặc là đó, thành đó, quý vị thấy từ cái chữ tâm này nó sinh ra tất cả những cái gì tâm đứng. Cho nên tra từ điển mà tra chữ tâm mà quý vị phải tra cái này nè, tra chữ này nè, chứ không có cái hoành câu tự nguyệt tài đâu quý vị tra đâu đó. Thì ở trong cái chữ tánh này, trong nhà Phật có cho chúng ta 4 câu: tánh như hải động ba đào. Cái mặt tính nè đủ kiểu hết. Tánh như, như là giống như, hải là biển, động tức như quý vị biết rồi, ba đào tức là sóng gió, đủ thứ hết trọi trơn á. Chứ là tánh như hải động ba đào, tâm sanh vạn pháp nan tao Phật thiền. Khi mà tâm, cái vọng tâm chúng ta mà sanh ra đủ kiểu đủ cách hết rồi á, thì khó gặp được Phật, khó gặp được thiền. Thiền nói cho đúng cũng là Phật tánh đó, mà Phật cũng là Phật tánh. Quý vị nên nhớ kỹ, thường thường trong đạo Phật mình nó khó, nó kẹt bởi nó những cái danh từ. Khi mà danh từ chúng ta hiểu được một cách dễ dàng, thí dụ như Phật, mình cứ tưởng Phật là ở đâu xa vời, ở đâu nghĩa là thần thông biến hóa cái gì đâu đó. Nhiều khi mình chưa biết sự thật chứ Phật là gì đó. Phật là giác ngộ. Thế cái gì mà giác ngộ được, cái gì sáng suốt được là Phật. Nào, chúng ta nhận chân được thế giới như thế nào, nhân sinh như thế nào, cuộc sống như thế nào, hiểu biết được tất cả đường đi nước bước một cách rõ ràng hiện tại cũng như tương lai, đó là Phật rồi. Còn hiện bây giờ chúng ta không biết, sống ngày nay không biết ngày mai, một chuyện gì mà hãy nó đến với mình, nếu là chuyện khổ thì thôi khóc bù lu bù la. Chuyện gì mà tới thấy nó vừa ý cho mình, tới tiền bạc danh vọng địa vị nó đến thì thôi cười hết sức nói. Mà nhiều khi cười ra nước mắt nghe, nó khổ cái nỗi đó đó. Chứ chưa nhận chân được, khi cái sự khổ nó đến với mình, người mà có giác ngộ rồi biết à, cái khổ này là do thời gian trước mình đã tạo, hoặc là đời trước mình đã tạo mà mình không biết. Bây giờ mình biết mang máng, nhờ cái tuệ, cái trí tuệ của mình biết mang máng là con người nó khỏe rồi, thấy chưa? Những cái gì vui nó đến, cầu ít được nhiều, hoặc là cầu đâu được đó, nhiều khi không cầu vẫn đến như thường. Nếu chúng ta hiểu tức là giác ngộ cho sao, thì chúng ta cũng bình tĩnh. Đến là đến, những cái gì đến với mình, từ tiền bạc cho đến danh vọng địa vị cho đến những gì đó, mình dùng cái đó, cái tâm mình cho sáng, mình dùng cái phước báo nó đưa đến cho mình đó để làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Đó là người sáng suốt giác ngộ, thấy không? Cái này bây giờ hỡi một cái gì mà may mắn nó đến, cái phước đức nó đến, những cái gì nó đến á, thì tha hồ lại tạo nghiệp mạnh hơn nữa. Quý vị thấy không? Rõ ràng như vậy đó. Thí dụ như bây giờ mình trúng số này, thí dụ vậy đi. Đầu tiên thì có thể mình cũng có cái ý niệm muốn làm sao mà trúng số được để mà giúp về việc từ thiện hoặc là việc đạo giáo, đạo lý gì đó. Thì đầu tiên chưa được, nói nghe cũng ngon lành lắm, nhiều khi nguyện nữa. Dám nguyện nữa, ngầm cầm 3 cái nhang nguyện nữa đó. Nhưng mà khi đến thật sự rồi á, thì cái tánh này nè, cái tánh chúng ta nó thay đổi hết à. Đa số cũng vẫn nhớ, mà nhớ một chút thôi. Nghĩa là thí dụ như nó làm việc xã hội thì cũng tích ra chừng nhiều lắm là vài chục ngàn thôi, nhưng mà trong đó là số triệu nữa, không ít đâu. Còn nói gì tới chuyện giúp trên đạo, hoặc là giúp cho cái chuyện gì mà việc về lợi ích chung á, thì cũng có trích một số, nhưng mà quá ít. Còn lại những cái số đó thì coi cứ quên lãng để mà chi, để tạo nghiệp thêm nữa. Tạo nghiệp thêm nữa bằng cách gì? Hoặc là làm một cái gì đó cho có lợi tức cho thiệt nhiều, để cho sống trọn đời. Nhưng mà giả sử không có đó, mình sống cũng được, đâu có gì đâu khó, thấy không? Thành thử ra khó có ai mà trong cái giờ phút mà phước đức đến, tiền của đến, mà giữ tâm bình tĩnh sáng suốt để mà hành sự, ít có lắm. Đa số khi mà đến như vậy đó là quay cuồng để mà tạo nghiệp. Tạo nghiệp. Do đó cho nên thường thường quý vị biết không, đa số người mà nguyện trước Đức Quan Âm hay trước chư Phật mà nói rằng để trúng số rồi mới cất chùa, hay là trúng số để Phật không có cho đâu,
không cho đâu.
Các ngài không nghe, bởi vì nó có nghĩa thế này nè, nếu cho nó có hai nghĩa đều là thấy bất tiện bất lợi hết á. Cái nghĩa thứ nhất như tôi nói vừa rồi đó, khi mà được rồi thì cũng trích một số, cũng nhớ một chút xíu thôi, gọi là trả lễ. Chứ còn lại là quên thì lờ thì không nghe nói, cái đó đa số nha, đa số. Chứ chúng ta không dám nói hết, trừ lại một, hai, mà thiệt là Bồ Tát hạnh thì người ta mới dám. Còn hai nữa, thiệt ra khi mà được cái của đó rồi thì cái tâm gọi là, kêu là cái tâm lên hương đó, trong nhà Phật gọi là tâm ngã mạn đó, sẽ lên một cách dễ dàng, thấy không? Thí dụ như nó ở cái chùa đó hay là cái miễu đó cất là do tôi không có, tôi là cất không có rồi, thấy không? Thành ra cái của đó làm không có phước đức nhiều, mà chính là cái gốc từng đồng mà khó khăn nhất đây nè, thì cái đó phước đức nó mới có. Còn cái kia nhiều khi không có phước đức mà nhiều khi còn tội nữa. Do đó cho nên các ngài bề trên sáng suốt lắm không có cho đâu. Nguyện gì nguyện không có cho, cái vụ đó không có cho đâu, nguyện cái khác thì được. Thấy không? Đó. Giàu cho có mua giấy số mà để dưới chân, dưới chỗ ngài ngầu thì ngài cũng để đó, vậy nó yên lên chứ ngài không có nghĩ tới đâu. Là biết cái tâm chúng sanh là vậy đó, gọi là tâm chúng sanh. Hoặc là cái đặc tính chúng sanh đó. Thì về tánh á, tâm sanh vạn pháp nan tao Phật thiền. Khi mà cái vọng tâm, tánh tức là cái vọng tâm mà sanh ra muôn sự muôn vật rồi á, thì về Phật, về cái sự giác ngộ đó, về thiền khó. Thiền tất nhiên là định tĩnh. Cái câu thứ ba, tam đồ lục đạo triền miên. Sở dĩ ngày hôm nay mà chúng ta cứ bị lặng hụp trong con đường sanh tử luân hồi là do tánh. Tâm chỉ là một, nhưng mà tánh nó không biết bao nhiêu kêu là đường hướng, không biết bao nhiêu vọng động, không biết bao nhiêu vọng tưởng. Đó. Do đó cho nên phải bị tam đồ lục đạo. Tam đồ quý vị nhớ rồi mà ha, tam đồ là, nếu nói cách khác là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Còn nếu giải một cách khác nữa là đau đồ, quyết đồ và đau quyết quả đồ. Quả đồ tất nhiên là địa ngục đó. Còn quyết đồ là súc sanh. Còn đau đồ là súc sanh. Còn quyết đồ là ngạ quỷ. Đó. Còn lục đạo tất nhiên là sáu đường. Quý vị nghe rồi, học rồi. Sáu đường tức là ba đường thiện là trời, Atula và người. Còn ba đường ác là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Tam đồ lục đạo triền miên cũng tại tánh này. Cho nên khi người ta tu thiền á, là người ta chuyển hoàn toàn cái tánh này trở về với cái thiền tâm, tức là tâm thiền. Nhớ vậy đó. Niệm Phật, tu về pháp môn tịnh độ cũng vậy. Nghĩa là đi tới cái chỗ cao á, là người ta đi tới cái chỗ kêu là nhất tâm. Nó không còn nhị tâm tâm, hay nhị tâm tức là tánh á. Cái nhị tâm, cái tâm, cái vọng đó, tức là tánh. Đó. Cũng như tánh, hình như hồi nãy tôi nói thí dụ đó là sống. Mà tâm là nước. Thiền là gì? Làm cho mặt nước của tâm phẳng lặng. Mà khi tâm phẳng lặng rồi, trong nhà Phật gọi là định tâm. Mà khi định tâm rồi mới giải quyết được vấn đề sanh tử luân hồi. Mới giải quyết được tất cả những cái vấn đề gì mà chúng ta khổ não từ xưa tới bây giờ. Do đó cho nên người ta mới thiền, người ta mới tịnh. Còn các pháp môn khác cũng vậy, cũng có.